Ngày 16 tháng 10, trên Facebook của MC nổi tiếng Phan Anh post lên một status kêu gọi những người yêu mến anh chung tay cứu giúp đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt. Ngay ngày hôm sau, anh đích thân bỏ 500 triệu tiền riêng của mình vào quỹ cứu trợ và bắt đầu dấn thân vào công việc mà hầu hết nghệ sĩ trong giới showbiz không hoặc chưa nghĩ tới. Điều ngạc nhiên đã xảy ra, chỉ sau 48 giờ, quỹ của Phan Anh đã quyên được 10 tỷ, và con số không ngừng lại ở đó, mỗi ngày tiền gửi về cao hơn. Con số cuối cùng kết thúc là 24 tỷ chỉ do một người đứng ra kêu gọi. Sự kiện được xem là bất ngờ đầy kịch tính này diễn ra duy nhất một lần từ trước tới nay, khi một người MC vừa bị VTV lên án là chơi trội với những câu hỏi làm từ thiện với động cơ gì, đã được cộng đồng đứng sau lưng anh trả lời thích đáng tại sao họ làm từ thiện và động cơ ấy được soi rõ từng chi tiết khi Phan Anh công khai tài chánh cùng với nhiều người đi vào các vùng xa xôi nhất, trao tận tay nạn nhân và chia sẻ niềm đau của họ. Thế nhưng câu chuyện không phải suôn sẻ như Phan Anh và người yêu mến anh mong mỏi. Sau khi Phan Anh trích trong số tiền quyên góp cứu trợ lũ miền Trung để tặng vào quỹ Hiểu Về Trái Tim số tiền 2 tỷ, thì vụ việc trở nên ồn ào, dẫn đến những điều không đẹp cho hình ảnh người MC này. Qua tìm hiểu của chúng tôi, thì quỹ Hiểu Rõ Trái Tim do một số nghệ sĩ như Phan Anh cùng với những doanh nhân thành đạt hợp tác nhằm giúp các trẻ em có tật chứng về tim. Quỹ đã trao tặng nhiều ca phẫu thuật cho các em nghèo kém may mắn, và hiện quỹ này vẫn còn hoạt động rất hiệu quả. Tuy trợ giúp 2 tỷ cho một quỹ có hoạt động công khai và minh bạch, những lời chỉ trích Phan Anh vẫn tiếp tục một cách gay gắt trên trang mạng xã hội, cùng với báo chí, với những tập hợp thông tin về việc này. Có tờ báo giật tít như Phan Anh bị nhiều người đòi lại tiền vì cho rằng từ thiện sai lạc mục đích, đã dấy lên dư luận tranh cãi về việc đòi tiền lại. Đồng tình hay phản đối, mỗi bên đều có lập luận để bảo vệ cho ý kiến của mình. Một trong những ý kiến ấy đăng lên tài khoản Facebook của Châu Ngọc Đáo như sau.
Đủ lắm rồi, Phan Anh à. Nếu cảm thấy rằng những chiêu trò đã cạn và không còn sức thuyết phục, tôi khuyên bạn hãy dừng lại đi. Một vở diễn với một kịch bản khá tốt ở những màn đầu, nhưng bắt đầu lủng củng ở đoạn cuối, làm cho người xem cảm thấy chán chê. Nhưng bạn có thể vớt vát lại chút tiền vé nếu chịu lắng nghe ý kiến khán giả và sửa chữa lại kịch bản đó. Chẳng ai truy cùng đuổi tận bạn cả. Điều cốt yếu bạn có tinh thần cầu thị hay không thôi. Không phải tôi kêu bạn thú nhận tội lỗi gì cả, nhưng nếu hôm nay bạn kể ra sự thật, tôi tin những khán giả đã thất vọng vẫn cảm thấy an lòng. Thậm chí họ sẽ nâng bạn dậy sau những sai lầm. Nó phụ thuộc vào bạn, chứ không phải tôi. Đã lâu rồi, tất cả những gì bạn nói ra đều là bằng chứng chống lại bạn trước tòa án lương tâm thời đại. Vậy thì tại sao bạn cứ phải chống chế trong mỏi mệt và kiệt quệ như thế? Một lần nữa, bạn hãy nhớ rằng đây là cuộc đời. Nếu diễn, bạn phải diễn để không ai nhận ra bạn đang diễn. Đừng cứ mãi làm trò hề như thế. Bạn chỉ là một MC, không hơn không kém. Còn nếu bạn nghĩ bạn đủ sức mạnh để chơi cho hết trò chơi này, thì cứ làm đi. Chỉ sợ đến khi thân bại danh liệt, rồi kêu khóc, van xin, sẽ chẳng ai thương xót, đỡ nâng. Lòng kiên nhẫn luôn có giới hạn với bất kỳ ai.
Để tìm hiểu thêm ý kiến của nhiều người khác nhau, chúng tôi được một cư dân tại Quảng Nam không muốn nêu tên, chúng tôi tạm dùng tên là A. Nhận xét của anh về việc các tập thể lẫn cá nhân đã và đang chung tay cứu trợ người dân miền Trung, mà chính anh cũng là một người từng tham gia.
Với tư cách một người dân miền Trung, một cái người mà sống cũng trong một cái vùng đất gọi là cũng nghèo khổ, cũng trải qua nhiều thiên tai nhân họa đủ các thứ, thì với người dân ở quê tôi có được một cái suất quà cứu trợ thì rất là quý, nhưng mà một khi nó bị chuyển sai mục đích làm cứu trợ hay là làm từ thiện thì nói chung thì cần phải có sự minh bạch. Đầu tiên là phải minh bạch về cái đối tượng mà nhận cứu trợ, nhận từ thiện, rồi minh bạch về sổ sách, minh bạch về số tiền, minh bạch về tài chính. Nói chung các loại thông tin cần phải được minh bạch. Một khi mà nhà cứu trợ đã có một cái gì đó không rõ ràng thì nó sẽ kéo theo cả một cái sâu chuỗi không rõ ràng, nhất là ảnh hưởng tâm lý của những cái người mà nhận cứu trợ.
Khi được hỏi cứu trợ phải minh bạch là cần thiết và niềm tin của người gửi tiền cho mình tăng hay giảm đều do tính minh bạch mà có. Tuy nhiên, dùng tiền sai mục đích cũng là một yếu tố làm mất lòng tin của người gửi. Anna chia sẻ về câu hỏi này.
Dạ, theo tôi thì riêng cái khoản mà 2 tỷ mà chi cho họ xây phim á, nếu như thực sự nó minh bạch thì cũng không phải là một vấn đề đáng đề bàn. Nếu như anh Phan Anh ảnh chi số tiền đó, ảnh có sổ sách đường hoàng thì cũng không, bởi vì không nhất thiết cứ phải cứu trợ là người bổ lục, người vùng lũ mới được nhận cái số tiền đó, trong khi có những người là người ta cần sự sống. Khai tim cũng là một sự sống, cũng là một cách để đem lại sự sống như người khác. Rồi cứu trợ trong lúc người ta đối khổ, đối lạnh cũng là một cách để chia sẻ, rồi là cái hơi ấm sự sống cho người khác. Cho nên cả hai vấn đề đó nó cùng chung một mục đích, một cái mục tiêu là chia sẻ một cái hơi ấm sự sống cho người khác. Thì theo tôi nghĩ là cái vấn đề đó không phải là nó sai mục đích. Tại vì cái số tiền của Phan Anh đang cầm rất là lớn, có thể chia sẻ thì nhiều cấp, chứ không nhất thiết. Bởi vì cái theo tôi biết thì các đoàn cứu trợ mà về miền Trung rất là nhiều, thậm chí ở Ba Đầu, Lệ Thủy, và đặc biệt là cái rốn lũ Hương Khê ngay xã Phương Mỹ ở Hương Khê, là có nhiều gia đình người ta đã nhận được đến 50 triệu, 60 triệu đồng tiền cứu trợ, vài tấn gạo, 30-40 thùng mì tôm. Thì như vậy là nó sẽ bị bội thực cứu trợ, trong khi có những em bé hay là những người bị bệnh, người ta sắp chết, người ta cần phải thay tim hay là cần phải thế nào đấy khác. Chia sẻ đó là không phải là sai mục đích đâu. Đều là mục đích chung là gọi là làm cho người ta gần với sự sống hơn. Theo tôi nghĩ cái riêng cái đó thì tôi không phải là tôi chủ quan, mà thực sự là tôi thấy Phan Anh làm điều đó không sai.
Khác với nhận xét của anh Na về tình trạng được anh gọi là bội thực do nhận quá nhiều vật phẩm cứu trợ của người dân Hương Khê, Hà Tĩnh, anh Lê Dũng Vô Va, người từng trải qua gần nửa tháng tại rốn lũ Hương Khê, cho biết.
Số lượng vài tỷ thì nó không đáng kể bao nhiêu đâu, thì tôi đi vào các xã, đi khắp cả cái tỉnh Quảng Bình, rồi các cái huyện ở Hương Khê, Hà Tĩnh, rồi là thậm chí là vào cả A Lưới, những cái đợt mà bị ngập. Tôi vào đó trong vòng 10 năm, hơn 10 năm ngày, thì kể cả hàng dùng hàng trăm tỷ đồng thì cũng không giúp được bà con nhiều lắm. Gọi là hỗ trợ khẩn cấp thì mỗi nhà một vài 500 ngàn, có nhà được tiền một vài 1 triệu 2 triệu và gạo thôi, thì không đáng kể gì đâu. Dù sao thì cái giúp đỡ có nhiều anh em như là Phan Anh thì cũng rất là tốt cho những bà con mà tại cái thời điểm mà khẩn cấp.
Riêng việc bỏ 2 tỷ vào quỹ Hiểu Rõ Trái Tim của Phan Anh được Lê Dũng Vô Va nhận xét.
Thực ra thì tôi cũng theo dõi cái gọi của Phan Anh từ hồi đầu ấy, là trong cái dịch mà trong cái đợt mà miền Trung bị lũ thì chúng tôi vào trong miền Trung ngay khi mà lũ xảy ra, thì sau khoảng 3-4 ngày thì cũng thấy Phan Anh và một số anh chị em khác, Hồ Ngọc Hà rồi là Đàm Vĩnh Hưng rồi một số anh em khác cũng kêu gọi quyên góp đồ để mang đến cho bà con. Thế nhưng tất cả những cái đợt đó, tất cả mọi người quyên góp đó thì đều nói rằng là sẽ là cứu trợ, hỗ trợ khẩn cấp cho bà con miền Trung, chứ còn không dùng vào các cái việc khác, ví dụ như là làm cái gì đó xây dựng hay là bể bơi hay là những gì đó. Thế là tôi thấy rằng là những người mà người ta gửi tiền cho cậu Phan Anh ấy, thì người ta thắc mắc, chứ mà những người trực tiếp gửi tiền ấy thì họ cũng không rõ là họ thỏa thuận như thế nào. Có cũng biết là có những người gửi hàng 100 triệu, 200 triệu, có người gửi 500-600 triệu, như lấy cô Lâm Ngân Mai hoặc là bạn là Ngọc Trinh gì đó gửi 150 triệu ấy. Thì cụ tư ở bên ngoài thì mọi người ở bên ngoài thì không rõ là họ thỏa thuận với nhau ra sao, nhưng mà tôi thấy cái kêu gọi ban đầu của tất cả các anh em ở trong các cái nhóm mà đi làm thiện nguyện đó thì đều nói rằng là ủng hộ đi giúp cho bà con ở trong cái đợt lũ bão. Thì có thể là cái thỏa thuận riêng của họ là họ có thỏa thuận gì đó thì mình cũng chưa biết, nhưng mà nếu mà kêu gọi như vậy mà làm mà chuyển tiền vào các cái quỹ khác ấy, thì chắc chắn là họ sẽ kêu rồi, họ sẽ phàn nàn rồi.
Sau khi bị chỉ trích, MC Phan Anh khẳng định sẵn sàng trả lại tiền cho những người không tin tưởng anh. Chúng tôi cố liên lạc với anh để tìm hiểu thêm thông tin, được Phan Anh cho biết qua tin nhắn.
Mình thấy không cần phải lên tiếng gì nữa cả. Những người cố tình đặt điều, họ sẽ không bao giờ chịu hiểu. Im lặng họ bảo sợ hãi, giải thích họ bảo thanh minh. Tự đồn lên, họ bảo không có lửa, sao có khói. Chưa cung cấp, họ bảo giấu giếm. Cung cấp, họ bảo giả mạo. Không cãi được nữa, họ chuyển sang chủ đề khác. Nên mình từ chối giải thích tiếp. Mình nói nhiều rồi, nhưng họ không hiểu, và mình không có nhu cầu giải thích luôn. Mình không sống để mọi người yêu quý, mà sống cho chính mình, không hổ thẹn là đủ.
Bên cạnh việc cứu trợ đầy tình người thấp thoáng có sự phê phán gay gắt, gần như quá đáng, hay ngược lại là những bên vực không cần lập luận thuyết phục đã khiến cộng đồng mạng nhiều ngày không có giờ nghỉ giải lao. Việc Phan Anh tuyên bố sẽ trả lại tiền cho ai muốn đòi lại đã xuất hiện những câu hỏi khác nhau, khiến câu chuyện ngày một rối rắm hơn. Chẳng những rối trong cung cách phát ngôn mà kết quả của những tranh luận này sẽ dẫn đến những kinh nghiệm không hay cho những lần cứu trợ khác. Qua thái độ của người đóng góp, xã hội nhận ra một điều là tình thương đối với đồng bào miền Trung vẫn còn rất nặng trong lòng người Việt. Trong khi nhà nước không mấy thành công trong việc vận động công chúng đóng góp, thì người dân đang có khuynh hướng tin vào những khuôn mặt nổi bật trong cộng đồng, miễn là người đó minh bạch trong chi tiêu và chứng minh được cách làm việc khoa học đúng đắn. Câu chuyện Phan Anh có mặt tích cực trong việc vận động thành công một số lớn hiện kim, cũng như lòng tin của công chúng, nhưng rất đáng tiếc, anh là chi tiêu không đúng mục đích ban đầu, mặc dù không có biểu hiện nào chứng tỏ anh bị lung lạc. Phan Anh không sống bằng tình thương của người dân, và như anh nói chỉ cần anh tự biết là đủ. Thế nhưng dư luận vẫn trông mong anh một lời giải thích chân tình, bất kể sự giải thích của anh có làm cho người khích bác anh đồng ý hay không. Rất không may, miền Trung của chúng ta năm nào cũng cần cứu trợ, vì chưa có năm nào người dân hưởng trọn vẹn niềm vui an bình trong lũ lụt trên quê hương của mình. Khi đó ai sẽ là Phan Anh tiếp nối, vì hình như con đường mang tên niềm tin quá ngắn, bởi định kiến quá nặng trên mỗi hành động, cho dù vô tình phạm phải.